tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2021, thứ Bảy trong tuần thứ 29, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất. Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời dạy của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay bắt đầu bằng một câu chuyện được một vài người kể lại cho Đức Giêsu về những người Galilê bị Phi-la-tô sát hại khi họ dâng lễ hy sinh tại đền thờ. Không những vụ tàn sát này diễn ra trong khuôn viên đền thờ, mà cảnh máu me hòa lẫn với máu các con vật hy tế càng khơi dậy sự ghê tởm và giận dữ. Không rõ tại sao họ lại kể câu chuyện này cho Đức Giêsu. Có lẽ những người này kể câu chuyện có ý nói đến mối liên hệ giữa tội và hình phạt. Ngay khi nghe câu chuyện này thì Đức Giêsu lập tức bác bỏ ý kiến cho rằng có mối quan hệ nhân quả giữa trọng tội và cái chết thảm. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh, vụ thảm sát không nhất thiết cho thấy đấy là vì các nạn nhân đã phạm một trọng tội kín ẩn nào đó. Đúng hơn, nó giống như những lời cảnh báo để nhắc nhở chúng ta rằng cái chết luôn luôn có thể đến, cả khi chúng ta ít trông chờ nó nhất. Đó là lý do chúng ta phải làm thức tỉnh nơi mọi người nhu cầu cấp bách của sự hoán cải bên trong, chấp nhận và thực thi hoán cải trước khi quá muộn. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu bác bỏ ý kiến cho rằng sở dĩ những người Galilê bị Phi-la-tô giết và 18 người bị tháp Siloe đè chết là vì họ tội lỗi hơn những người khác. Rồi Đức Giêsu dạy tiếp rằng, nếu những người đang nghe Ngài nói mà không hối cải, họ cũng sẽ bị diệt vong giống như thế. Họ phải hối cải, không phải vì sự hối cải có thể bảo vệ họ khỏi cái chết, nhưng vì sự hối cải đặt họ vào một tình trạng tốt lành về thiêng liêng và nhân bản để gặp Chúa của sự sống, trong sự thanh thản và bình an hoàn toàn của tâm hồn họ. Cái chết mà sự hối cải giải phóng chúng ta là cái chết đời đời, không phải cái chết của thân xác. Hình dung về Thiên Chúa như là nguồn gốc của cái chết thê thảm của một nạn nhân vì họ phạm trọng tội, không phải là hình ảnh đúng về Thiên Chúa Cha được Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta. Người không phải là một vị Thiên Chúa báo thù kẻ có tội, nhưng là một Thiên Chúa kiên nhẫn, luôn luôn hy vọng rằng khi có đủ thời gian, loài người có thể nhận ra được rằng tình yêu họ nhận được là triệt để thế nào, và nhận thức này sẽ mang lại hoa trái là tình huynh đệ và tình liên đới mà loài người cần phải thể hiện. Suy cho cùng, đây chính là cái nhìn mà dụ ngôn này gợi ra, là luận điểm thần học được chuyển thể thành câu chuyện về một ông chủ vườn với cây vả và người thợ làm vườn của ông. Thất vọng vì không thu hoạch được trái vả nào từ cây vả mà ông đã chăm sóc nhiều năm, người chủ vườn quyết định chặt nó đi, thay vì để nó choáng đất trong vườn. Nhưng ngạc nhiên thay, người thợ làm vườn của ông đã can thiệp. Anh ta xin ông cho thêm thời gian chăm sóc cây và bón phân cho nó, hy vọng nó sẽ ra quả. Đức Giê-xu không đưa ra kết luận cho câu chuyện, nhưng người gợi ý rằng ông chủ đã bỏ quyết định chặt cây vả, mở ra một con đường hy vọng. Nếu chúng ta thấy mình được phản chiếu trong hình ảnh cây vả, thật là hạnh phúc, vì thời gian mà Chúa để cho chúng ta sống là cơ hội để cho ân sủng của Người hoạt động và tạo ra những kết quả nơi chúng ta. Đó là sự bình an, niềm vui, sự công chính và tình yêu. Mặt khác, nếu chúng ta thấy mình được phản chiếu trong hình ảnh của người thợ làm vườn, nó là một lời nhắc nhở rằng chúng ta phải cầu thay nguyện giúp và có những cố gắng để giúp những người khác ăn năn hối cải. Là cộng đoàn hội thánh, hiển nhiên chúng ta được kêu gọi có một cam kết hai chiều. Thứ nhất, không ngừng hoán cải bản thân mình, ngày càng trở nên trong sáng trước lời Thiên Chúa và dễ dậy với thần khí tình yêu ban sự sống. Và thứ hai, làm việc cho sự hoán cải của thế giới, không bao giờ làm lu mờ khuôn mặt từ bi và nhẫn nại của Thiên Chúa, Cha của Đức Giê-xu Kitô, đấng chỉ muốn cứu thoát chứ không muốn kết án. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con nhận ra tình thương của Chúa trên chúng con, đồng thời nhận ra sự kiên trì chờ đợi của Chúa khi mong mỏi chúng con sám hối trở về. Xin Chúa cũng cho chúng con luôn có cái nhìn cảm thông với anh chị em chúng con, như Chúa đã từng cảm thông và yêu thương chúng con. Amen.
Hãy subscribe.